Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn đức giảng sư, kính thưa toàn thể đạo tràng. Thì câu này hỏi rất là thực tế. Có cầu tất có ứng, rất là thực tế. Tuy nhiên chúng ta phải nắm vững cái nghĩa cơ bản của nó. Chúng ta cầu mà chúng ta không thực hành thì tất nhiên không có ứng. Chúng ta cầu một đường mà chúng ta hành sai thì đương nhiên kết quả cũng sai luôn. Cái người Phật tử á, chúng ta cầu nó khác hơn cái người đời. Và khi nhiều khi cái người đời hữu cầu thì tất ứng, nhưng mà cái người Phật tử chúng ta hữu cầu thì không tất ứng. Cái này nó không phải trái nghịch, nhưng mà cái nghĩa của nó phải hiểu nó. Nhất là cái câu cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Cái câu này rất là hay. Vì tất cả các thời kinh đều có câu này hết. Trừ trường hợp những vị mà chủ lễ chế biến nó khác hơn chút xíu thì chúng ta không gặp câu này. Người Phật tử chúng ta mà muốn hữu cầu tất ứng á, thì phải thuộc cái câu là cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Tức là khi mà chúng ta lên một cái chánh điện hành một thời lễ nào thì đối tượng lễ và người lễ, hay nói cách khác hơn là cái tâm phân biệt, nếu chúng ta không còn nữa thì tất nhiên cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Nó có sự cảm ứng của đạo mà nó giao với nhau, không thể nghĩ bàn được nếu người này tu chưa tới đây. Cho nên tất cả người con Phật chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, làm sao mình thực hành qua những thời pháp mình về thực hành, làm sao cái tâm phân biệt một ngày một ít đi. Cái biểu bỏ liền khó bỏ. Thí dụ quý vị tự sắm hai cái thép vải, rồi tự mình đi may hai cái áo đúng cái model của mình, nhưng mà về một cái thích một cái không thích, đây là cái tâm phân biệt đấy. Cái tâm phân biệt rõ ràng, mình đi sắm, mình lựa giải, mình tiền mình dư, mình lựa cái loại tốt nhất, hợp với mình nhất. Rồi mình cũng lựa cái model mình may, thế nhưng mà lại thích không thích. Rồi chính bản thân mình đã là khác, huống chi mình giao tiếp với cả gia đình xã hội. Thì trong cuộc sống của người Phật tử làm sao cho bớt cái tâm phân biệt này. Thí dụ, cái người này hôm nay tiểu ra rất thích, nhưng mà vì lý do nào đó thì ông khác lại không thích. Cái tâm mình thay đổi liên tục thì làm sao mà cảm ứng đạo giao năng tư nghì được. Cái này là đạo giao, mà đạo nó giao với tâm mình. Là do cái tâm mình học pháp hàng ngày mình mới biết cái tâm phân biệt là một cái điều thiệt thòi lớn cho người Phật tử tại gia. Mua hai đôi dép mà cuối cùng cũng có thích không thích. Tôi nhớ có lần một Phật tử đem hai sấp vải đến giờ cúng chúng tôi, khác màu, khác loại vải, tức là giá thành khác nhau. Con cúng thầy, bạch thầy lựa giùm con. Thầy bận quá, thầy giờ không có lựa. Không, thầy phải lựa cho con cái sắp nào mới được. Thầy giờ bận quá không có lựa được, chứ con mắt thầy nó hơi lớn tuổi, hơi kém rồi, không biết cái màu nào đẹp xấu. Đưa vào cái thế mình coi cái ông thầy này có tâm còn phân biệt hay không. Thật ra mình con người thì cũng thích cái đẹp, cái màu thích với mình. Chính vì chỗ đó mình quên tu. Hôm nay cái nhà cất như thế này thì khi cất lại là mình rất là thích, đó là cái tâm phân biệt. Chẳng qua cái nhà là cái nơi cư trú mưa nắng và sinh hoạt của gia đình, thế nhưng mà cái thích không thích, cái thích rất nhiều, cái thích rất ít, thì cái tâm mình nó chao động hàng ngày theo cuộc sống thì cái sự cảm ứng không có. Nên cái lý của đạo Phật về tứ diệu đế hay là nhân quả nó cũng không khác đâu. Mình gieo có nhân tốt thì mình không cầu tất ứng kết quả tốt. Mình gieo nhân xấu mà cầu cái tốt thì cầu không được. Bởi vì nhân quả nó rõ ràng. Về tứ diệu đế thì Việc tứ diệu đế thì khổ đế và việc đạo đế là nhân quả của thế gian. Mà muốn hết cái nhân quả thế gian ở tâm phân biệt này phải gieo nhân quả suốt thế gian là đạo đế và việc đế thôi, rõ ràng thôi, không có trái nghịch đâu. Cho nên khi mà chúng ta hằng ngày trong cuộc sống thì làm sao phải nhận được cái lý của đạo Phật, cái chân lý này. Từ lời ăn, tiếng nói, việc làm, đối đãi nhau chúng ta bớt cái tâm phân biệt, tức là cái tâm mình bớt loạn động, nó đi vào định tâm dễ hơn. Mà xác định rằng cái tâm phân biệt này có hại lớn chứ không có lợi, không có lợi. Nhưng mà mọi người con Phật chúng ta không thấy được chỗ này, sống theo cái hại mà quên cái lợi của mình. Cho nên ai bớt cái tâm phân biệt thì sẽ có cái chiều hướng tiến cái tâm vô phân biệt, để rồi cuối cùng được cái tâm không phân biệt và vô phân biệt, mà được cái tâm chơn phân biệt. Chơn phân biệt tức là không còn phân biệt nữa. Thì ước mong rằng Phật tử chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, từ ăn, mặc, đi, đứng, nói, năng, giao tiếp, làm kinh tế, bớt cái tâm phân biệt, là người đó có khả năng cảm ứng đạo giao năng tư nghì, xóa sạch cái phần nhân quả thế gian mà được phần nhân quả xuất thế gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng. Thượng tọa Huệ Thành đã chia sẻ rất là rõ, có nghĩa rằng giữa cầu và ứng hay là lý tứ đế là dựa trên nền tảng nhân và quả, là không có gì mâu thuẫn. Thỉnh thoảng có một vài trường hợp khi Phật tử đặt ra cái vấn đề này á, là chúng ta thấy có một vài vấn đề là mâu thuẫn. Chẳng hạn như bây giờ một người lười biếng nằm dài một chỗ, sáng không chịu dậy nấu cơm, nhưng mà ngồi đó cầu cho ai tới nấu cơm giùm cho tôi. Theo các vị có người không? Không có. Rồi cầu tự nhiên cơm từ đâu mang tới, có không? Cũng không có. Như vậy thì rõ ràng cái cầu và cái cầu này đối với cái nhân quả là ta thấy không có lý. Không có lý. Cái gì nó có nhân thì cái đó có quả. Nhưng mà cái cầu này cầu hoài mà không thấy ứng. Cầu cho có người nấu cơm, cầu cho có cơm tới, nhưng mà cầu mãi không thấy ứng. Từ ngay chỗ đó nên Phật tử mới thấy tại sao trong kinh nói là cầu là có ứng, mà cuối cùng mình cầu lại không thấy ứng. Mà có những vấn đề là cầu thì mới ứng, cầu có ứng. Chẳng hạn như bây giờ chúng tôi đang ngồi đây, chúng tôi gọi Thượng Tọa, Thượng Tọa Hải ơi, Thượng Tọa quay qua, quay qua chứ. Dạ, Thượng Tọa quay qua. Như vậy là chúng tôi cầu Thượng Tọa quay qua. Như vậy là cầu Thượng Tọa đang ứng. Như vậy thì cầu, có cầu là có ứng. Chúng ta đang niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy thì chúng ta đang cầu tới Đức Phật, như vậy thì Đức Phật sẽ ứng cho ta. Như vậy thì đây là nhân và quả. Nhân là chúng tôi gọi, Thượng Tọa ứng, đó chính là quả. Như vậy là cũng đang dựa trên nền tảng nhân và quả. Như vậy thì lý tứ đế cũng là dựa trên nền tảng của nhân và của quả. Như vậy thì đâu có một cái gì mâu thuẫn. Nhưng tỉnh thoảng chúng ta cầu không đúng. Chúng ta cầu trên một cái góc độ của lòng tham, chúng ta cầu trên góc độ của lòng sân, chúng ta sân hận một gì đó, chúng ta muốn làm phải làm liền là xin thưa kết quả là không có. Chúng ta muốn cầu trên góc độ của lòng tham thì chắc chắn là cũng không có. Chẳng hạn như chúng ta không có làm gì hết mà chúng ta tham là có căn nhà, chúng ta muốn có cái này, muốn có cái nọ, và tất cả mọi người ở đây đều phải phục vụ cho tôi hết, ở đâu ra. Cho nên cái cầu này chắc chắn là cầu mà không được ứng. Cho nên nếu mà cầu như vậy là không dựa trên nền tảng của nhân và của quả, và cái cầu đó sẽ không có sự thành công. Chẳng hạn như vào những ngày sắp Tết, chúng tôi thấy có nhiều người nói rằng sắp sửa ngày 23, 24 mà khi ông Táo về trời là nhiều người tới núi Sam, Châu Đốc để mà mượn tiền của bà về để làm ăn. Chúng tôi thấy cái chỗ này cầu và làm sao ứng được. Nhưng mà lạ cái có nhiều người cũng ứng, mượn tiền một thời gian là thấy khá giả. Từ ngay chỗ đó mới nói chúng tôi rằng năm nào con cũng đi hết, mà con thấy mỗi lần con đi vậy là khác. Chúng tôi nói đây chỉ là một trong những trường hợp vô tình mà thôi. Có nghĩa rằng các vị cũng đi chùa, các vị cũng niệm Phật, các vị cũng tụng kinh, các vị cũng làm phước, nhưng mà các vị lại thiếu tự tin với bản thân của mình. Cho nên cuối cùng các vị đi cầu bà, và trong lúc đi cầu như vậy thì cuối cùng nó có cái ứng. Cho nên từ ngay chỗ đó các vị có những cái hiểu sai lầm. Cho nên trên cuộc đời này cái gì cũng diễn ra trên cái góc độ của luật nhân và quả. Nhân đã gieo thì quả mới có, nhân không gieo quả đừng có mong cầu. Cho nên đây là một trong những yếu tố mà Thượng Tọa đã chia sẻ với chúng ta để cho tất cả mọi người cần phải hiểu rõ. Không có mối mâu thuẫn gì giữa cầu và ứng, giữa cái triết học, giữa cái triết lý về tứ diệu đế, về trên nền tảng của luật nhân quả. Chúng ta sang câu hỏi thứ 6. Một người Phật tử rất là lo lắng về bản thân của mình và có một câu hỏi thế này: Bạch Chư Tôn Đức, con sinh năm 1962. Theo các vị, sinh năm 1962 là tuổi gì? Các vị có biết không? Dạ đúng rồi, tuổi Nhâm Dần. Người Phật tử nói tiếp: trong một cái gia đình khá giả, con đã tốt nghiệp cử nhân từ lâu, sự nghiệp thì rất tốt, nhưng mà cho đến nay vẫn chưa tìm thấy một tấm chồng. Con có thử đi xem thầy bói thì được giải thích như thế này: người mang tuổi cọp, chị em phụ nữ rất khó lấy chồng. Vị thầy bói này mới nói thêm: muốn giải nghiệp để dễ lấy chồng thì phải cúng 50 triệu. Mặc dù con có tiền, nhưng mà con không biết là cúng như vậy có đúng hay không, xin cho một lời khuyên. Theo các vị đúng không? Sao các vị chắc dữ vậy? Dạ, có nhiều vị nói là dựa trên luật nhân quả. Như vậy thì điều này sẽ được giải thích như thế nào? Xin các vị cho một tràng pháo tay để thỉnh. Chúng tôi chưa nói thỉnh ai, cho các vị vỗ tay sớm quá vậy. Xin thưa, câu này là của một người Phật tử nữ. Do vậy cho nên xin phép chúng tôi thỉnh Ni sư Huệ Liên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị hành giả. Cô Phật tử tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Theo như tuổi thì năm nay cũng là 48, Tết nay là 49. Mình vẫn còn độc thân. Thì theo như quan niệm của chúng tôi, độc thân là niềm hạnh phúc. Nhưng ở đây chúng tôi cũng xin được trình bày để quý vị đừng có mặc cảm về cái tuổi con cọp. Dù người nam hay người nữ gì mang cái tuổi con cọp cũng đừng có mang thêm cái mặc cảm. Bởi vì ở đây cô không có gia đình, chưa có lập gia đình, mặc dù nam nay đã 48 tuổi. Thì không phải ở đây để cô nghe thầy bói nói rằng tại mang tuổi con cọp cho nên là khó lập gia đình. Ở đây chúng tôi xin đặt ra vấn đề người phụ nữ không có gia đình có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người phụ nữ đó không có muốn lập gia đình, lo làm ăn. Có nhiều vị là vì làm ăn, công việc làm ăn buôn bán, hoặc là vì phải lo trọn hiếu thảo với cha với mẹ, thay thế cha mẹ mình lo cho em út, cho nên cái công việc làm ăn nó và cái sự lo lắng cho gia đình quên cái bản thân mình. Cho nên có nhiều khi lớn tuổi rồi mà cũng vẫn chưa lập gia đình. Thì những người này là với tấm lòng hiếu thảo, người này rất là dễ thương. Và chúng tôi cũng được biết rằng có một gia đình đó có 4 chị em gái. Năm nay người nào cũng trên 60 tuổi hết mà cũng chưa có lập gia đình, chưa người nào có lập gia đình hết. Mà hỏi ra thì 4 chị em này không có người nào tuổi con cọp hết. Thì đâu phải là mang tuổi con cọp mới không lập gia đình, mà không phải tuổi con cọp cũng không có lập gia đình. Và cái người mà không lập gia đình thứ hai nữa là muốn lập gia đình nhưng mà không có duyên, tìm mà không có được. Tìm mà không có thì thôi, coi như là mình không có nợ. Mà người không có gia đình, mặc dầu muốn nhưng mà không tìm được người, phân nửa người còn lại của mình, thì đâu phải chỉ có người tuổi con cọp mới không có, mới là xảy ra chuyện này. mà nhiều, rất là nhiều người, không phải là tụi con cọp thôi, nhưng mà cũng chưa tìm được cái người phù hợp với mình. Cái hạng người thứ ba không lập gia đình nữa, đó là hạng xuất gia. Đâu phải quý sư cô, mấy ni cô tu đều là tuổi con cọp hết đâu. Cho nên không lập gia đình không phải là người tuổi con cọp, mà tất cả người nào cũng có khả năng làm ở trong cái trường hợp này cả. Và cũng biết bao nhiêu người phụ nữ mang tuổi con cọp mà cũng có gia đình, phải không? Trong đây có ai tuổi con cọp mà có gia đình không? Cũng rất có, rất nhiều. Chủ yếu là mình, cái đức hạnh của mình và cái duyên nợ của mình với người nào á, khiến cho người đó nhìn mình lần đầu tiên đã thấy mến nhau rồi, chứ chưa có thời gian nữa là hiểu biết nhau, tìm hiểu nhau nữa, đã thương nhau từ cái giây phút ban đầu. Có những người trường hợp á, phải tìm hiểu nhau rồi mới thương nhau, cũng có. Nhưng mà có duyên có nợ đó là tự thương nhau, thì chúng ta trả nghiệp trả quả với nhau thôi. Còn cũng có nhiều gia đình, cũng có nhiều chị em phụ nữ mang tuổi con cọp, gia đình rất là hạnh phúc và làm giám đốc của một công ty, một xí nghiệp, cuộc đời họ cũng rất là thăng tiến. Cho nên ở đây chúng ta đừng có mặc cảm về cái tuổi con cọp, nhất là người phụ nữ. Và cũng mong rằng tất cả mọi người đừng có nhìn cái người mà mang tuổi con cọp đó bằng cái ánh mắt là tưởng tượng, suy nghĩ theo cái nhận thức thiển cận của mình, phiến diện của mình, mà cho rằng cái người đó hãy tuổi con cọp là dữ, là đủ thứ chuyện. Do đó chúng ta cái vị nào mà ở tuổi con cọp 4, sinh năm 1962 này, đừng có buồn nữa nha. Còn muốn có 50 triệu muốn cúng dường thì cứ cúng. Cái chuyện đó là chuyện làm phước. Ai mà biểu giờ đi cúng chùa 50 triệu đi để có tấm chồng đàng hoàng thì cũng nên cúng đi. Mặc dầu cái lý do cúng chùa là để muốn chồng, nhưng đó cũng là một cái duyên đầu tiên để chúng ta đến với Phật Pháp Tam Bảo, để chúng ta gieo duyên với Tam Bảo. Dầu sau đó suốt đời cũng không có lập gia đình thì đây cũng là một cái điều kiện, cái cơ hội tốt để chúng ta gieo duyên với Tam Bảo. Hoặc là quý vị làm phước làm lành với 50 triệu đó đi, đây chính là cái tài sản thật. Cái điều mà làm phước lành á, làm phước thiện, bố thí, cúng dường để đổi lấy cái phước báo thật, cái tài sản thật cho chính mình, điều đó nên làm. Còn cái này á, nếu mà cúng cho thầy bói á, thầy bói bảo cúng cho thầy bói á, thì quý vị tùy hỷ, muốn cúng dường cho thầy bói cũng không sao. Cúng dường cho thầy bói giống như là bố thí cho người cần sự giúp đỡ vậy thôi. Một cũng được phước một. Tại vì á, người nào mà sử dụng tài sản của mình thì đó cũng còn, cũng vẫn có cái mang ơn lẫn nhau. Lấy tiền của người ta là mang nợ chứ có gì đâu. Mặc dù quý vị đến chùa cúng dường Tam Bảo với tấm lòng thành của quý vị, với tất cả sự sẵn lòng cúng dường, không có một cái sự mong cầu báo đáp. Tuy nhiên cái người thọ dụng là những người tu, những người xuất gia, những người công quả ở chùa có thể thọ dụng, nhưng mà món vay món trả phải đồng. May là người ta đã sẵn lòng cúng dường với tâm rất là hoan hỷ mà mình còn phải mang nợ, hà huống gì mình dối gạt, lường gạt người ta để mình sử dụng cái đồng tiền của người ta bằng mồ hôi nước mắt và công sức, thì cái nợ nó càng nặng hơn nữa. Thì có gì đâu mà sợ, chúng ta phải nghĩ đến nhân quả mà thôi. Cho nên cái sự lường gạt đó là tội lỗi, thì còn phải tội nghiệp cho cái ông thầy bói đó nữa. Ông thầy bói không biết chắc rằng là ông nói như vậy là sẽ không bao giờ cô này có thể lấy chồng nếu mà cô ấy đưa mình 50 triệu. Chưa chắc điều đó sẽ xảy ra. Nhưng mà vì tham cho nên ông ấy bày cái chuyện đó. Thì mình thấy là nếu mà cái người nào nhẹ dạ bị lường gạt thì cũng phải dựa vào nhân quả mà mình suy nghĩ thôi. Lỡ mà có đưa tiền rồi á, rồi tiếc nuối, rồi khổ đau, thì cái đó là tự làm thêm khổ cho mình thôi. Còn nếu mà mình sáng suốt, thì mình đừng đưa, đem cái số tiền có được cúng dường làm phước làm lành thêm. Nó rồi cầu nguyện cái gì á cũng được hết. Sự thật ra nó có phước đức rồi cầu nguyện cái gì cũng được hết, tại vì cái phước báo á thế gian dễ làm lắm. Vì vậy chúng ta phải có nhân và có quả. Ai muốn giàu sang thì cứ bố thí, muốn được giàu sang là cứ bố thí, bố thí sẽ luôn luôn được giàu sang trong kiếp này và kiếp sau. Đó là muốn có gia đình thì chúng ta cứ lập cái nhân hạnh phúc, đi đến đâu mình cũng hòa hoãn vui vẻ với mọi người, thì ai lại không mến không thương, thì cái chuyện lập gia đình dễ dàng quá. Chỉ là chúng ta cầu mong là chúng ta được giải thoát, chúng ta được đừng có bị ràng buộc, thì cái đó mới khó thôi. Chứ còn muốn ràng buộc cái người nào cũng dễ ẹt. Cho nên tháo mở thì hay nhất nha. Ở đây xin khuyên rằng quý vị nào tuổi Nhâm Dần ở đây thì mong rằng đừng có buồn, mà phải nhìn một cách cuộc đời mình một cách lạc quan hơn. Không có thì coi như mình không có nợ. Còn cúng chùa thì cứ cúng, làm phước thì cứ làm. Rồi xin có đôi lời chia sẻ. A Di Đà Phật.
Dạ vâng. Ni sư đã giải thích rất là rõ cái lý do là tại sao tuổi Dần mà không được may mắn. Cái không may mắn đó là do chúng ta tự nghĩ ra và do thầy bói phán cho một câu là không đúng. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta đừng có tin vào cái góc độ mà nói rằng người tuổi Dần, tức là tuổi theo dạng con cọp, thì không có con nào dám tới gần. Nói như vậy thì thấy nó không ổn. Mà đưa ra 50 triệu rồi để thay đổi cái chỗ này cũng không ổn. Nói như vậy có nghĩa rằng về vấn đề vợ chồng, đó là một trong những nhân duyên. Nhân duyên tức là đây là một trong những cái nhân và cái duyên mà đã từng gặp trong quá khứ và ngày nay gặp lại. Còn lúc nào chưa gặp đó là nhân duyên chưa tới. Cho nên chúng ta không nên nghĩ tới cái vấn đề là do năm xui tháng hạn hay là do cái tuổi nó không được may mắn. Cũng từ ngay cái câu hỏi này, một trong những hiểu lầm khác đã được tạo ra khi hồi nãy chúng tôi nói đến vấn đề là Chúa Sam Bà Châu Đốc. Và câu hỏi Phật tử đưa ra như thế này: thưa quý thầy, nếu cầu nguyện không có kết quả, tại sao người ta cầu nguyện ngày càng nhiều hơn? Chẳng hạn như là ở núi Sam Châu Đốc, vào những ngày vía của bà, người ta đi nồm nộp. Như vậy thì sẽ lý giải như thế nào? Xin quý thầy hãy chia sẻ cho chúng con. Với câu hỏi này chúng tôi xin thỉnh Thượng Tọa Huệ Thanh sẽ chia sẻ với tất cả các vị câu hỏi này. Xin các vị cho một tràng pháo tay để cho Thượng Tọa chia sẻ.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở Bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong một ngày tu an lạc thì đáng lẽ chúng tôi trả lời câu khác, nhưng mà được chuyển câu, tức là về di lạc và lục căn nhắn di trị thiệt tân ý. Và bây giờ chuyển lời câu là cái vụ cầu nguyện mà không có kết quả. Sao người ta cầu nguyện ngày càng nhiều mà còn đi núi Sam hay là Châu Đốc hay là núi Bà Tây Ninh vân vân, hoặc là đi Châu Đốc hai Nhà Bè là gần ở nơi tôi cư ngụ, tại sao càng ngày người ta càng cầu nguyện nhiều? Đây là cái người ở ngoài xã hội hoặc là những người Phật tử chưa thuần thành, tức là chưa nghe được, học được giáo lý Đức Phật. Còn một người Phật tử chúng ta mà nếu mà đi núi Sam Châu Đốc của Bà Tây Ninh mà để lại cầu thì cũng được, nhưng mà nó không trúng giáo lý. Tại vì nếu về nho thì ta nói rằng thiên vô tư phúc, địa vô tư tải và nhật nguyệt vô tư chiếu. Tức là thiên vô tư phúc có nghĩa là trời đối với phúc hoại vô tư. Thì chỗ nào chúng ta cầu, hãy ai mà làm điều thiện, điều tốt thì sẽ gặp những điều may mắn, thuận duyên. Ai làm những điều xấu, ác thì gặp khó khăn, gian khổ, động trường. Thì chỗ nào chúng ta cầu? Địa vô tư tải, tức là mặt đất nó xuyên chở tất cả những vật vô hình và hữu hình, những vật từ vật thơm tho cho đến những vật mình không thể ngửi được, như nhà xí chẳng hạn. Thì chỗ như hoa hồng, hoa huệ hay là hoa sen thì cái mặt đất nó cũng không hịt mũi, nó tự hào rằng là nó chở vật thông thoa. Và khi nó chở một cái nhà xí, đất đai chở một nhà xí thì nó chưa có khịt mũi, nó vô tư chuyên chở. Địa vô tư tải mà, vẫn nghĩa là nó chuyên chở một cách vô tư, và nhật nguyệt vô tư chiếu, mặt trời với mặt trăng chiếu soi một cách vô tư, không thiên vị bất cứ ở địa phương nào hết. Chỗ nào xa thì ánh sáng mờ nhạt, ít nóng. Chỗ nó gần thì thấy rõ và nóng, nếu ban ngày và lạnh vào ban đêm. Nếu chúng ta trong nhà thì cũng thấy sáng, nhưng mà không bằng ngoài trời, nó không có nóng, nhưng mà ánh sáng thấy nó dịu dịu. Còn ở ngoài nắng thì chúng ta rất là khó chịu, và mặt trời nó xuyên chiếu ngay, nhất là những cái thời tiết mùa hạ. Thì như vậy rõ ràng bên Đạo Thánh ta cũng đã nói rằng thiên vô tư phúc, dịch địa vô tư tải, và nhật nguyệt vô tư chiếu. Trời thì không có bao giờ ban phúc riêng, nhưng mà con người thì thích cầu hơn là chúng ta thực hành. Còn riêng Đạo Phật thì nó sẽ khác đi rất là xa, mà cũng không ngoài ý nghĩa này, mà nó cao siêu hơn và mở rộng hơn. Thì khi mà Phật tử chúng ta đã quy Tam Bảo, thì quy Phật bất quy thiên thần quỷ vật, bất quy tà giáo ngoại đạo vân vân. Thế nhưng chúng ta đã Phật tử có pháp danh rồi, có thầy tổ rồi, thế chúng ta chung đi bàm, chúng ta lễ lại. Lỡ đó làm sao đốt với nhau, không lễ lại được. Mà lễ lại là chúng ta chưa hiểu được Đạo Phật, chưa biết ông Phật dạy gì, chưa biết chư tôn đức bổn sư mình đã truyền giới mình như vậy, và dặn bảo mình như vậy, mà trái lại chúng ta đã hành khác đi. Và chưa có một vị nào, thánh thần nào mà dám ban phúc riêng nếu người đó làm ác. Nên nhớ, một vị thần thánh là một người vô tư, nếu không là mất chức liền. Mà chúng ta tại sao nhiều người đi xin lộc bà hoặc bậc thánh nào đó mà có cảm ứng? Quý vị nên nhớ, nhân quả nó thông tới ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có người làm ác suốt cuộc đời tới ngày hôm nay mà vẫn gặp điều tốt lành. Có những người làm rất là thiện, đạo đức, rất là thương mọi người mà gặp điều khó khăn, gian khổ. Tại vì có những người mà phải hưởng hết cái phước báo của giao kiếp trước, xong tới nửa đời sau là con người khổ đau không cũng chịu không nổi. Còn cái người tại sao làm tốt mà gặp khó khăn gian khổ rộng trường, vì gì cái kiếp người ta nó có làm điều sai trái nhiều, ngày hôm nay phải trả hết cái nợ thì con người này mới sung sướng được. Tiền của mình tự tạo ra nó dư xài, còn bây giờ mắc nợ là con người không bao giờ sung sướng được. Cho nên người Phật tử chúng ta không bao giờ mà đi các nơi mà thờ tự không phải Đạo Phật mà đi cầu nguyện, cho ngay đến trong chùa mà chúng ta cầu nguyện không trúng thì không bao giờ cảm ứng đạo giao được bao giờ. Chúng ta niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhất là những vị lớn tuổi ai cũng muốn về Tây Phương Cực Lạc hết. Nhưng mà hai đứa con thì lại thương không bằng nhau. Không bằng nhau gọi là tâm bất bình đẳng. Tại sao mình cũng mang nặng đẻ đau, nuôi nấng cực khổ gian nan, nhưng mà tới lớn thì mình lại thương khác nhau. Có khi đứa có hiếu, làm đầu tắt mặt tối, nuôi cha mẹ kỹ lưỡng mà vẫn không bị thương, không được thương. Mà đứa bất hiếu lén đưa tiền rất là nhiều. Đây là cái tâm bất bình đẳng. Và xin thưa quý Phật tử, người nào tâm bất bình đẳng không về được Tây Phương. Tại vì Di Đà là tượng trưng cho tâm bình đẳng, Quan Âm tượng trưng cho từ bi, Thế Chí tượng trưng cho hỷ xả. Khi nào Phật tử chúng ta muốn phát tâm đại thừa thì phải khởi tâm từ bi và hỷ xả, thì cái tâm bình đẳng là kết quả hiện ra. Mà tâm hằng ngày mình sống bằng tâm bất bình đẳng thì không về Tây Phương được, dầu chúng ta niệm Phật rất nhiều. Thì người Phật tử chúng ta không nên đi cầu xin, mà chúng ta chỉ thực hành. Người nào trong đạo Phật là con của Phật, biết nhiều, hiểu nhiều mà không thực hành là điều tối kỵ trong Phật giáo. Chỉ bằng chúng ta biết bao nhiêu làm bao nhiêu và không nghi ngờ thì kết quả sẽ đến an vui, và giải thoát sẽ có điều kiện đến với chúng ta. Thì một lần nữa thì chúng tôi cũng khuyên người Phật tử tại gia không nên đi cầu xin những nơi không phải là đạo Phật, và ngay trong chùa chiền cũng không nên xin mà chúng ta không được hành điều tốt, điều thiện. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, chúng ta sẽ thấy Thượng Tọa đã chia sẻ cho chúng ta là trên phương diện cầu như vậy mà đi đông như vậy, tất cả là chúng ta đang rơi vào trong một cái trường hợp. Thứ nhất đó là không hiểu nhân và quả. Có nghĩa là có thể là chúng ta có đi chùa, hoặc là có những người không biết đi chùa, họ sẽ rơi vào trong tình trạng là không hiểu về luật nhân quả. Nhân quả đây là tấm ta gieo hạt nào thì sau đó ta sẽ được quả và ta sẽ được hai trái. Như vậy thì vấn đề là ta không có gieo, mà bây giờ chúng ta yêu cầu có. Như vậy là tất nhiên điều này là trái luật nhân quả. Mà bây giờ ta không có gieo, không có bố thí, không có làm lành, không có lánh dữ, mà tự nhiên bây giờ kêu chúng ta là phải giàu sang và có tiền. Như vậy thì ở đâu mà ra? Cho nên đây là người không hiểu về luật nhân quả. Nhưng mà không hiểu luật nhân quả nhưng mà lại muốn cầu lại có nhiều, cầu nhiều hơn. Chẳng hạn như muốn cầu được trúng số, muốn cầu phải cất nhà lầu, muốn cầu được xe hơi. Đây là một trong những trường hợp ta gọi đây là chính là lòng tham không đáy. Lòng tham không đáy. Như vậy thì sự cầu nguyện mà đi đông ở tại núi Sam Châu Đốc, theo chúng tôi và cũng như Thượng Tọa đã chia sẻ, đó là do không hiểu về luật nhân quả, không biết gieo trồng thì không thể nào có kết quả. Và chúng ta do cái cầu sinh của lòng tham sinh khởi, và càng có lòng tham nhiều chừng nào càng đau khổ nhiều bấy nhiêu. Bởi vì 1.000 người đi sinh, trong đó có một vài người là được thôi, tức là một vài người được đó là họ đã có một cái quả, có một cái nhân đã gieo trong quá khứ và ngày hôm nay họ có kết quả. Còn bao nhiêu người khác cầu vẫn cứ cầu nhưng mà cuối cùng là vẫn không có, vẫn không có. Nói như vậy đây là dựa trên cái lòng tham sinh khởi và không hiểu về luật nhân quả. Chúng ta sang câu hỏi khác. Một Phật tử đã đặt câu hỏi như thế này với ban giảng sư. Kính bạch chư vị giảng sư, nhân gian quan niệm rằng ông Táo là người chứng kiến mọi việc cũng như là thư ký riêng của ông trời. Ngày 23 tháng Chạp, ông Táo được mọi người đưa về trời. Và vậy tuần lễ ông Táo du xuân ở trên trời, ai sẽ thay thế ông để ghi nhận các việc còn lại? Dạ vâng, cái câu hỏi này của Phật tử rất là lý thú. Nhưng mà chưa hết, Phật tử còn hỏi tiếp. Và nếu như trong thời gian mà ông Táo du xuân, nếu lỡ như Phật tử hay là ai đó có tạo nghiệp trong thời gian này, như vậy thì có bị kết quả hay không? Tức là ai ghi nhận, và nếu làm trong trường hợp này thì có kết quả hay không? Có bị lãnh quả báo hay không? Dạ vâng, với câu hỏi này xin các vị cho một tràng pháo tay để ta cung thỉnh Tường Tọa An Hải chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn đức cùng quý vị hành giả một ngàn lạc. Với đạo tràng này thì tôi rất có duyên, bản thân tôi rất có duyên với ông Táo. Những câu hỏi liên quan đến đề tài hải đảo tự thân thì tôi cũng đã giải thích ông Táo một lần rồi, không biết có ai còn nhớ không. Đó, nói rằng ông Táo là thư ký riêng của ông trời đó thì tôi cũng không biết luôn, có phải là thư ký hay không. Nhưng mà tôi quả quyết với quý vị, các đài báo năm nào cũng đặt viết về ông Táo, những nhà văn, những nhà nghiên cứu chuyện về ông Táo, thơ về ông Táo, đủ loại ông Táo. Mà có năm tôi cũng viết vợ chồng ông Táo cho báo Văn Học Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Bây giờ từ lâu rồi tôi không có viết văn, nhưng mà khẳng định theo sự nghiên cứu của tôi và những bậc đàn anh, ông Táo không có thật. Tôi cũng đã nói cái này rồi. Nhưng mà ông Táo là nhân vật quan trọng trong văn học dân gian. Văn học dân gian là hồn nước, bỏ ông Táo là mất nước, mất nước chùa Đâu Tô. Mà tại sao tôi nói ông Táo quan trọng? Văn học dân gian bao gồm những câu chuyện mà người ta kể với nhau, nhất là lời ru của mẹ dạy con. Mà trước khi tôi giải thích cái quan trọng của ông Táo thì tôi nói khi ông Táo ra đi về cõi trời ngày 23 thì ở dưới này ông thiện ông ác không ghi. Mà ông thiện ông ác không ghi thì ông Táo về ông xem lại thì không biết hết cái gì đâu, ai làm tội ai làm phước. Còn nói theo tâm lý học của Phật giáo và khoa học bây giờ thì cái tâm mình nó như bộ máy vi tính, nó ghi nhớ hết rồi. Sau này ông Táo nhìn vào tâm mình ông ghi ra chứ có gì đâu, hơi sức nào mà lo cái chuyện đó. Mà tại sao tôi nói ông Táo là quan trọng, mà lần giải thích đó thì tôi nói như thế này. tùy quý vị bỏ hay không. Mà ai dám bỏ hồn nước, ai dám bỏ văn học dân gian? Ông Táo quan trọng vô cùng. Ví dụ như ông Táo than với Ngọc Hoàng Thượng Đế, ở dân gian bây giờ tai nạn giao thông nhiều quá, đường xá Hồ Chí Minh mưa xuống là ngập lụt, thì năm sau nhà nước ra lệnh bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm và học luật giao thông, và chỉnh tu những con đường hay mở những ống cống cho nước nó đi. Quý vị thấy ông Táo quan trọng không? Ông Táo ông than với Ngọc Hoàng Thượng Đế, tâu với bệ hạ, ở dân gian mỗi lần đi đâu xin phép trần ai một con dấu, hai con dấu, ba con dấu, đây là ông Táo cơ chế, thì năm sau nhà nước đổi lại một cửa. Quý vị thấy ông Táo quan trọng không? Không có, mà có là nhân vật này đây. Rồi trong cái thời gian mà chúng ta tạo nghiệp á, ai ghi tâm mình nó ghi chứ ai. Còn nói theo kiểu ông Táo thì ông thiện ông ác hai vai ghi chứ ai, nói sức nào mà lo. Những bậc thầy về tâm lý á, thì người ta nhìn vào tâm mình ta biết rồi. Chứ cần chi những người chứng quả hay là những việc, những người phụ trách, thư ký riêng, thư ký chung gì của ông trời như ông Táo thì nó nhìn vào tâm mình ta biết hết rồi. Mà nhân quả thì nó theo mình trong suốt cuộc hành trình làm người, từ đời này qua đời khác, nó là tài sản riêng của mình mà. Nghiệp tạo tác ra tất cả rồi, đủ duyên thì lãnh quả, khổ quả vui. Như vậy là xác định là, nói theo kiểu văn học dân gian hình tượng á, ông Táo lên trên trời vui đi báo cáo với Ngọc Hoàng, thì ở dưới này á, ông thiện ông ác không ghi. Còn nói theo Phật giáo á, là tâm mình ghi hết, nghiệp quả nó ghi lại hết, giống như máy vi tính đó. Như vậy thì cái vị nào lo lắng về cái việc này cũng đừng có lo, có người ta làm hết rồi, không phải chuyện của mình. Chuyện của mình lo tu, làm sao có giới định huệ, làm sao cho mùa xuân được an lạc vui tươi. Người ngộ đạo thì hưởng được mùa xuân vĩnh viễn, còn chúng sanh thì qua mùa xuân thì qua héo là buồn trở lại rồi, lo nợ nần, lo trả nợ, trả nợ vì cái tội ăn chơi mùa xuân mà không có tiền. Thì giải thích câu này tới đây cũng hết rồi. Mô Phật.
Dạ vâng. Thượng tọa An Hải đã chia sẻ cái câu này trong góc độ nhân gian và góc độ tính và góc độ của Phật giáo. Có nghĩa rằng trên góc độ của Phật giáo thì thượng tọa chỉ đây là tâm. Nhưng mà nếu nói rõ hơn á, tức là mỗi một cái hành nghiệp ác hay thiện, hay tất cả mỗi hành động, mỗi lời nói và mỗi suy nghĩ của mình đều được ghi vào trong A lại gia thức, hay nói theo cái thuật ngữ hiện đại ngày nay đó là ghi vào trong bộ não. Và chính cái bộ não này đã ghi sau những việc làm, những lời nói, những hành động đều được ghi vào trong bộ não. Và chính cái bộ não này nó sẽ tạo ra một cái nghiệp, tạo ra một cái nghiệp. Và từ cái nghiệp đó cho nên ta sẽ tùy theo nghiệp thiện, tùy theo nghiệp ác mà ta sẽ có sự hành nghiệp đằng sau. Có nghĩa rằng sau khi ta tái sanh, dựa trên cái kết quả của cái nhân đã gieo, và ta sẽ phải chịu những cái kết quả. Nếu nó thiện thì đó là kết quả tốt, còn nếu nó là một cái nghiệp ác thì ta sẽ nhận một cái nghiệp xấu, những điều xấu. Nói như vậy đó chính là A là gia thức, là theo danh từ Phật học. Còn nói theo bên ngoài đó là bộ não. Còn nói theo tín ngưỡng nhân gian, ví dụ như bây giờ ông Táo đi rồi, thì trong thời gian một tuần ông Táo đi du xuân lên cõi trời, thì ai ở nhà ghi? Thì thật ra ông Táo thường thường là chúng tôi thấy là như có ba lần đó, chứ không phải một đâu thưa các vị. Có khi là có một thêm Táo ông nữa và thêm một Táo bà nữa. Như vậy thì một ông đi còn lại hai người. Đây là theo cái tín ngưỡng nhân gian. Nhưng mà với tín ngưỡng nhân gian này, chúng ta lấy xem đó như là một sự phản ánh. Cho nên những tín ngưỡng này nó cũng là một trong những cái phản ánh, những cái lời đối thoại mà đôi khi chúng ta muốn phản ánh một cái điều gì đó mà nó sẽ mang lại cái lợi lạc. Chúng ta sang câu hỏi kế tiếp. Một người Phật tử rất là thắc mắc và gặp một cái trường hợp rất mầu nhiệm nhưng mà không biết giải thích ra sao. Phật tử hỏi thế này: Bạch Chư Tôn Đức Giảng Sư, mẹ con bị bệnh đau nhiều năm không hết. Từ ngày con biết Phật Pháp và con thỉnh sư về lập đàn dược sư, tụng bảy biến dược sư, thì bệnh của mẹ con có phần thuyên giảm. Con không hiểu điều gì xảy ra, xin cho con hỏi kết quả giảm bệnh của mẹ con là do tụng kinh hay là do một nguyên nhân khác nào tạo ra? Và câu này là đang hỏi tới sư, cho nên chúng tôi xin chuyển tới sư trưởng ni sư ni trưởng Tố Liên và chia sẻ cùng với đạo tràng qua câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử, hành giả thân thương, xin hỏi quý Phật tử ở đây, quý Phật tử có thường tụng kinh dược sư không ạ? Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta có dịch kinh dược sư ngắn gọn mà súc tích. Trước đây á, khi Hòa Thượng chưa dịch kinh dược sư thì chúng tôi vẫn thường tụng kinh dược sư, nhưng mà chúng tôi tụng cái bản dịch của Ngài Trí Quang dày, hoặc là tụng bản dịch của Ngài Tuệ Nhuận cũng dày hơn gấp 3, gấp 5, gấp 7 lần bản của Hòa Thượng mình mới dịch. Vậy thì qua cái phần chúng tôi vừa mới liệt kê đó, là kinh dược sư chúng ta nhiếp tâm tụng niệm để cầu nguyện cho người bệnh được bớt, có diệu dụng, có diệu dụng. Nhưng mà hãy nhớ rằng bệnh mà nhiều năm không hết, tức là bệnh gì quý vị? Do cái nghiệp nha, do cái nghiệp, cho nên bệnh dây dưa, bệnh hoài không hết. Cái nghiệp nặng từ tiền kiếp đã tạo hoặc ở kiếp này đã tạo, cho nên vướng phải cái bệnh dây dưa nhiều năm không hết. Nhưng mà khi lập đàn dược sư tụng bảy biến thì bệnh nhẹ dần. Có nghĩa là khi lập đàn dược sư là do tác ý của người thân trong gia đình, và cũng có thể do tác ý của bà cụ bệnh nhân đó. Khi mà bà khởi cái niềm tin đức dược sư đồng ý cho con cái trong gia đình lập đàn dược sư thì niềm tin của bà đã phát khởi mãnh liệt với ngôi Tam Bảo rồi, phải không quý vị? Đó là sự kiện đương nhiên. Và hết cả những người thân trong gia đình khi lập đàn dược sư, khi thỉnh thầy tới tụng, có diệu dụng, cho nên bệnh bà được thuyên giảm là do người bệnh khởi niềm tin Tam Bảo vững mạnh. Có thể bà cũng sám hối trong cái thời gian mà bà bắt đầu nghe kinh, và trong suốt một tuần kinh dược sư được tụng ở trong gia đình, khi mà thầy được mời đến lập đàn tụng niệm như vậy. Còn những người thân trong gia đình thì trước khi lập đàn á, vì thầy cũng hướng dẫn cho hết cả mọi người hiện diện trong nhà, hoặc là tụng niệm hoặc là hầu kinh, đều phải nhiếp niệm, nhiếp tâm thanh tịnh, trọn niềm tin với đức dược sư. Mà không riêng đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai thôi, còn trong bài kinh còn có nhắc đến dược sư Hội Thượng Phật Bồ Tát, chư Phật, chư Bồ Tát trong đàn tràng dược sư đều chứng minh, đều hộ trì, với điều kiện là người chủ đàn sám đó cũng như hết cả mọi người hiện diện trong lễ sám nhiếp niệm thanh tịnh, niềm tin vững mạnh, thì sự tụng kinh có diệu dụng, và bệnh của bà đương nhiên là được phần thuyên giảm. Đó là lời giải mà Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta trong một bài kinh nào đó, vì ấy cũng có ghi nhận rất rõ, là bất cứ chúng ta tụng bài kinh nào cũng vậy, phải có niềm tin vững mạnh với ngôi Tam Bảo, phải nhiếp niệm. Nếu vị chủ lễ nhiếp niệm nhưng mà những người hầu kinh á, người thì cái tâm nghĩ như thế này, người thì tâm nghĩ như thế khác, có kẻ không tin, không tin Phật pháp thì không có diệu dụng đâu quý vị. Cho nên khi mà chúng ta tụng niệm hay khi niệm Phật để hồi hướng công đức cho người bệnh, hết cả chúng ta đều phải chí thành, luôn luôn chí thành. Thì khi mà tụng niệm như vậy là chúng ta phát những cái sóng từ đến chư Phật, chư Bồ Tát, sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát tiếp sóng của chúng ta. Như vậy là sở cầu, sở ý thành tựu tốt đẹp. Chúc các Phật tử an lạc, dạt dào thắng duyên, thắng phước.
Dạ vâng, qua sự chia sẻ của ni trưởng, chúng ta thấy được một điều mà khi chúng ta sám hối có câu là tội từ tâm khởi chuyên tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Có nghĩa rằng tội là do tâm, và khi mà tâm được tịnh rồi thì tự nhiên tội liền tiêu. Và với trường hợp này cũng thế, có nghĩa rằng khi nhờ tụng kinh, nhờ các sư tới tụng kinh, nhờ lập ra một cái đàn tràng, nhờ sự hộ niệm của chư Phật, cho nên người bệnh này đã có một cái niềm tin. Và nhờ một cái niềm tin đó cho nên nó đã phá tan một cái nghiệp cũ. Và nhờ do phá tan nghiệp cũ cho nên người này sẽ cảm thấy hết bệnh, hay là cảm thấy được thuyên giảm. Cho nên đây là một trong những cách mà cũng dựa trên nền tảng là dựa trên cũng nhân và của quả, nhân và quả. Có nghĩa rằng đây cũng là một trong những cái mà ta gọi là có cầu là có ứng, cũng là dựa trên nền tảng của nhân và của quả. Có nghĩa rằng ta thay đổi tâm thức thì tự nhiên tội nó sẽ liền tiêu. Tội sẽ liền tiêu. Tội từ tâm khởi chuyên tâm sám. Tâm đã tịnh rồi tội liền tiêu. Đây là ý nghĩa của sự sám hối. Cho nên bà cụ này trong lúc lập đàn như vậy, bà cụ đã sám hối tất cả các tội lỗi của mình. Và do vậy cho nên khi đã có tâm tịnh và bà cụ đã bớt bệnh. Chúng ta sẽ qua một cái câu hỏi kế tiếp. Một người Phật tử cũng có liên quan đến vấn đề ngày của ông Táo. Tức là sau cái ngày ông Táo thì có một vài trường hợp đã xảy ra như thế này. Người Phật tử hỏi bạch chư Tôn Đức, sau nhiều năm con lập nghiệp ở Sài Gòn, trước Tết năm ngoái con có về thăm đất tổ ở Cà Mau. Thời điểm đó khoảng 20 mấy Tết, tức là qua ngày ông Táo tháng Chạp. Ở các chùa ở Cà Mau đã đóng cửa không có tụng kinh. Khi con hỏi thì được trả lời đó là ngài đưa chư thiên, đưa ông Táo về trời nên tụng kinh không ai biết đến. Tại Sài Gòn vào những ngày đó và cho tới ngày mùng 1 Tết, con thấy vẫn có nhiều chùa tụng kinh, chẳng những tụng kinh bình thường mà tụng kinh còn nhiều hơn. Như vậy thì lý do tại sao có sự khác biệt này? Có những chùa tụng kinh và có những nhiều chùa không tụng kinh sau ngày 23. Tức là đưa ông Táo và đưa chư thiên về trời. Lúc bấy giờ Phật tử hỏi bây giờ mình phải giải thích thế nào, và các vị cho một tràng pháo tay để cho chúng tôi thỉnh Đại Đức Thiện Trí chia sẻ. Xin thưa Thiện Trí là thời gian cũng eo hẹp lắm, thầy chỉ 5 phút thôi.
Dạ, qua câu hỏi này để bớt thời gian thì chúng tôi xin trả lời quý vị là cũng dễ thôi. Giữa Sài Gòn và Cà Mau, hai cái vùng nó có sự khác nhau. Đó là trả lời tóm tắt lại. Nhưng tại sao có sự khác nhau như thế? Ở câu hỏi này thì chúng tôi có liên can nhớ đến một cái câu hỏi vừa rồi mà đã được Thượng tọa An Hải đã trả lời. Khi ông Táo về trời rồi thì họ có ai còn ở lại đây không? Xin thưa quý vị, đây là một cái truyền thống nhân gian. Đây là truyền thống nhân gian. Vì vậy mà nhân gian người ta có câu 23 ông Táo về trời, thổ công ở lại chịu đời đắng cay. Cũng là truyền thống nhân gian. Ngày ấy, nếu như quý vị cúng ở bên ngoài, có một gia đình nọ, người ta sau khi đưa ông Táo về rồi, người ta cúng tất niên. Cái nhà đó có cô dâu này cổ mới làm thịt gà để cúng bên ngoài, cúng chư thiên đó mà, à, cúng thánh thần. Kể chuyện vui vui, cô này cổ làm thịt một con gà và đem luộc con gà để lấy nước nấu cháo. Trong khi luộc con gà đó, có bỏ vô đó cái mề của con gà đó. Thì khi nấu nước nó sôi lên, nó sôi lên, cái cổ cứ một lần mà nó sôi, nó nổi cái miệng gà lên, cổ tính một cái, sôi lên nó tính hai cái, cổ tính hoài cả mười mấy cái mề như vậy. Cái cổ nói về, ồ con gà này sao nhiều mề quá. Cái vừa chín xong cổ lấy ra đũa cổ gắp cái cổ ăn. Bởi vì cô này có thấy nó sôi lên, cứ mỗi lần sôi lên là tính một cái, mỗi lần nhìn lên là thấy một cái, nhà cô gắp một cái cô ăn, cuối cùng phải chừng cúng không có con gà. Vì vậy mà trong cái việc ông Táo này cũng vậy, chúng tôi đề cập khi mà nó là truyền thống nhân gian, nhưng khi quý vị phụ nữ mà có thờ ông Táo ở trong chỗ cái bếp của mình á, thì mình đề phòng đừng có ăn dụng, mục đích là vậy thôi. À, xin thưa quý vị, bây giờ qua cái câu hỏi này, nó mang tính cách ở chùa. Ở chùa thì không có đưa ông Táo, mà thường các chùa vùng quê đến ngày 25 tháng Chạp là đưa chư thiên. Ở quê chúng tôi cũng vậy. Hồi tôi học ở trong Sài Gòn này, khi về miền Trung thì thầy tôi ngày 25 cúng đưa chư thiên, rồi lại còn treo cái lá phướng nữa. Ở ngoài đời các đình á, thì người ta có cây niêu và những cái lá cờ. Còn ở chùa á, thì có cái cây trụ cờ, treo cái lá phướng treo lên. Rồi bắt đầu về là thầy tôi cắt hết dù chuông dù mỏ, nói là nay đưa chư thiên hết rồi, thôi khổ tụng kinh. Lý do như thế nào? Xin thưa quý vị, tại vì các chùa ở quê do đi làm công việc ở bên ngoài, có khi phải đi làm ruộng. Tôi nói là hồi ngày xưa là như vậy, cho nên cực quá. Đến cái ngày mà 25 rồi đã tới, mà chùa thì đa phần ở quê là nhất tăng nhất tự, cho nên không có cái người để mà lo dọn quét ở chùa. Vì vậy mà nứa ra cái phong tục ở quê là đến ngày 25 đưa chư thiên rồi là không tụng, không có đánh chuông đánh mỏ nữa, cắt luôn dù chuông dù mỏ, nhằm mục đích để cái thời gian đó để lo cái chuyện chà đùa đồng, lo dọn quét trong chùa. Chỉ nói như vậy thôi, chứ còn đâu phải là nói chuyện đưa chư thiên nào mà tụng kinh không ai nghe. Không, cái này vô lý. Cho nên chúng tôi nói điều đó mới thấy được chùa ở thành phố tụng từ A đến Z. Bởi vì tụng kinh giả minh Phật chi lý, chứ đâu phải là mình nói chuyện tụng kinh rồi mấy ông chư thiên đi lên. Không, điều chúng tôi nên động viên quý vị, nếu các chùa nơi vùng quê, nếu quý vị có điều kiện cũng nên cứ tụng kinh bình thường. Nhờ quý vị đi đến tụng kinh ở chùa đó, cho nên có Phật tử đến làm công quả. Tôi động viên điều này nha. Nên tới tụng kinh xong rồi quý vị ở làm công quả giúp cho thầy rửa chén, rửa ly, rửa dọn quét bàn thờ và trà đồ đồng này nữa, đỡ bớt cho quý thầy đi. Tôi đảm bảo rằng sau ngày 25 tháng Chạp, quý vị có làm lễ đưa chư thiên hay là cúng ông Táo gì đó, quý vị tụng kinh vẫn được phước đức như thường. Điều này là điều mà chúng tôi nói, mong rằng để xóa đi cái tư tưởng mà cố chấp trong chỗ là khi đưa chư thiên rồi tụng kinh gõ mỏ động đến chư thiên, thì việc đó chúng ta nên xóa đi cái tư tưởng truyền thống của nhân gian. Đối với Phật giáo chúng ta có một cái tinh thần trí tuệ phải xuyên suốt, chúng ta cứ tụng kinh, Phật tử về làm công quả. Và nếu các chùa nơi vùng sâu vùng xa, nên Phật tử đến làm công quả rồi tạo điều kiện cho nơi chùa đó nuôi tăng chúng cho nhiều, để rồi làm công việc ở chùa, chứ đừng có ngại gì cả. Đó là đôi lời mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị, cũng như có những sự yêu cầu động viên quý nam nữ Phật tử ủng hộ nơi các chùa nơi vùng sâu vùng xa, để cho quý thầy có điều kiện, tạo điều kiện cho quý vị tụng kinh, quý vị đến làm công quả điều đó là điều mà chúng tôi xin tán dương. A Di Đà Phật, xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng. Tiếp tục với câu hỏi kế tiếp. Một người Phật tử thường xuyên tụng kinh tới phẩm Phổ Môn. Có những đoạn như thế này. Và người Phật tử đang hỏi: Kinh Phổ Môn có nói cầu con trai thì được con trai, cầu con gái thì được con gái. Như vậy cho chúng con được hỏi, việc cầu con này có trái với khoa học hay không? Và có trái với luật nhân quả hay không? Dạ vâng, đây là một trong những vấn đề là chúng ta thấy trong kinh là có đề cập như vậy. Nhưng mà vấn đề là trong kinh Phật nói như vậy, và trong trường hợp mà chúng ta đối chiếu với khoa học và với cái nhân và quả theo góc độ ở ngoài đời, có chấp nhận được điều đó hay không? Để giải quyết được cái vấn đề này, xin các vị cho một tràng pháo tay đến Thượng Tọa An Hải.
Thành kính bái bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị Phật tử. Trong đạo tràng một ngàn là chúng ta người Việt Nam chịu ảnh hưởng rất lớn của hai nền văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ, sau này thì của Tây, của Âu Châu. Kinh Phổ Môn được ghi lại bằng văn tự Sanskrit Bắc phương Ấn Độ, văn học biểu tượng siêu hình. Chúng ta hiểu Kinh Phổ Môn có hai nghĩa. Đây là một phẩm trong Kinh Pháp Hoa. Nghĩa thứ nhất là cầu con trai thì được con trai, cầu con gái thì được con gái. Nếu ta cầu đúng cách thì cũng rất hợp với khoa học, không có gì. Còn nếu ta cầu không đúng cách thì trái với khoa học. Đó là nghĩa biểu tượng. Còn cái nghĩa thứ hai á, cầu con trai có nghĩa là người đó cầu được trí huệ. Mà đạo Phật thì rất trọng trí huệ thanh tịnh. Cầu con gái tức là cầu được thực hiện tâm từ bi hỷ xả, vì con gái là biểu tượng cho tình thương bao la. Khi cô trưởng thành lấy chồng thì cô là một người mẹ tốt. Như vậy cầu con trai là cầu trí huệ, giới định huệ. Cầu con gái là cầu được tâm từ bi hỷ xả. Đây là văn học biểu tượng của Trung Hoa, dứt khoát không có sai lầm. Đó là một nghĩa. Còn một nghĩa là cầu con trai thì vẫn được con trai, mà cầu con gái vẫn được con gái. Nếu mà cầu đúng cách thì không có gì trái với khoa học hết. Ở đây quý vị gửi đến một người nào đó một luồng tư tưởng xấu thì người đó sẽ khó chịu. Mà quý vị gửi đến người nào một luồng tư tưởng tốt thì người đó rất là dễ chịu. Quý vị thử tập đi, đó là môn thần giao cách cảm trong Phật giáo. Như vậy thì mình cầu có cơ sở, có hợp lý thì không có trái gì khoa học. Bây giờ tôi nói một cái cơ sở khoa học thì đòi chứng cứ. Bây giờ tôi nói cái chứng cứ dễ nhất. Một gia đình không có con thì cầu con trai thì yêu cầu nhà khoa học. Làm sao cho vợ tôi thụ tinh nhân tạo? Con trai thì đẻ con trai chứ có gì đâu. Làm sao cho bà xã thụ tinh nhân tạo? Con gái thì đẻ con gái chứ có gì đâu. Đó là cơ sở rất là khoa học. Cầu mong thì được thôi. Còn nói cầu mong theo cái kiểu vô hình, tức là mình cầu Bồ Tát Quan Thế Âm cho, thì chúng ta phải hiểu Quan Thế Âm là từ Hán Việt. Quan Thế Âm có nghĩa là lắng tai nghe tiếng kêu đau thương của cuộc đời mà tìm đến cứu. Trước hết mình hãy nghe tiếng kêu đau thương của mình đi. Mùa xuân này quý vị về lúc nào rảnh đó, lắng nghe tiếng kêu đau thương của mình đi. Mình lắng nghe nó thì phiền não sẽ xuống, thì mình sẽ có nụ cười an lạc. Mà khi mình được như vậy rồi thì mình lắng tai tiếng kêu, nghe tiếng kêu đau thương của các bạn xung quanh mình, mình giúp họ, nó cảm ứng tùy hình thì đó là quá tốt rồi. Đó. Như vậy nếu quý vị cầu không có cơ sở thì chắc là khó rồi. Mà cầu có cơ sở là mình lắng tai nghe tiếng kêu đau thương của mình, rồi mình lắng tai nghe tiếng kêu đau thương của những người xung quanh. Trong Phật giáo có câu: chúng sanh đau khổ kêu gian, còn bậc thánh nhân trong Phật giáo thì an nhàn vắng lặng. tịch tịnh. Mà vắng lặng cái gì? Vắng lặng phiền não. Một người hết phiền não, có trí tuệ, có tình thương thì cầu nhất định là sẽ được quả. Ở đây tôi kể hai câu chuyện tóm tắt. Vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Hậu Ma Gia 40 tuổi cầu con thì được Bồ Tát xét rằng đó là cái nơi ngài xuống. May mắn là trùng nhân duyên, đại Bồ Tát muốn xuống thế gian thì phải làm sao? Nơi nào có nhân duyên quá độ, ai xứng đáng làm cha mẹ, và nước nào văn minh đó, có rất nhiều yếu tố để Bồ Tát giáng sanh, thì xét thấy đủ nhân duyên ngài xuống. Mà nếu cầu lúc đó không có Bồ Tát giáng sanh thì vua Tịnh Phạn với hoàng hậu Ma Gia không có được kết quả đâu. Mà may mắn là đúng cái nhân duyên. Còn cái việc cầu á, một câu chuyện khác là khởi duyên khởi cho một kinh quan trọng của Tịnh Độ là kinh 16 Pháp Quán. Vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu là Phật tử thần thành, tu rất tốt đó, thì cầu con đi rất đi đến những cái đền thiên miếu mạo cầu không được. Cuối cùng có một thiền sư nói rằng có một người có nhân duyên với ông bà thì mới vô làm con, mà người này đang tu tiên có kết quả, ông ta không vô đâu, bây giờ ông làm sao, bà làm sao thuyết phục cho vô. Thì yêu cầu lên, vợ chồng yêu cầu, thì ông tiên này ông nói tôi với ông bà là quan trái, nhân viên quan trái, tôi tu tiên là tôi giải thoát chứ tôi tội gì, hoặc là sau khi tôi tu tiên tôi tìm đến Phật Thích Ca tôi học đạo tôi giải thoát, tại sao phải làm con của ông bà? Tôi đi xuất gia là đi làm thầy của cõi trời có người, không danh dự hơn con vua hay sao? Như vậy sau đó vua Tần Bà Sa La sai người chém đầu ông tiên này. Thì mấy ngày sau bà vợ của ông vua Tần Bà Sa La mang thai, mà trong lúc mang thai thì ông bà đòi uống máu chồng. Rồi sanh đứa con ra thì những nhà tiên tri Ấn Độ nói rằng đứa con này sẽ giết cha hại mẹ, cho nên ông vua ông luyện từ trên lầu cao xuống đất gãy ngón chân thôi. Thì lớn lên cái ngôi ngai vàng đáng lẽ thuộc về của ông, 3 năm nữa vua sẽ truyền cái ngôi vua cho ông, nhưng mà ông giết vua trước cái hả. Rồi sau đó mới sám hối tu tập. Rồi bà vợ của ông vua là bà hoàng hậu mới yêu cầu Đức Phật đến giải thích cái nghi vấn và truyền pháp môn tịnh độ cho bà tu. Như vậy thì cái cách cầu của vợ chồng bà, của vợ chồng vua Tần Bà Sa La thì nó ác rồi đó, mà cái cách cầu của vợ chồng vua Tịnh Phạn là thiện. Mà cách cầu nào cũng đủ nhân duyên. Ở đây tôi nói khoa học là cơ sở, cơ sở của tâm linh, cơ sở của cảm thì ứng. Như vậy thì tùy quý vị chọn. Cái giải đáp tới đây là hết. Văn tắc A Di Đà Phật.
Dạ vâng. Với cái hình tượng mà cầu con trai hay cầu con gái mà nói trong kinh, nếu chúng ta hiểu theo góc độ nghĩa đen thì chúng ta sẽ hiểu không hết được cái ý này. Chúng ta sẽ thấy hình như là nó trái với khoa học. Tại sao cầu con là tự nhiên có con? Như vậy thì cuối cùng mà khoa học ở đây là ta thấy cái yếu tố mà để có thể thành tựu, là ta thấy đây là một trong những điều mà chỉ có cầu sinh, và từ ngay chỗ đó nên nhiều người đã không hiểu được những lời dạy của Đức Thế Tôn. Thật ra thì giải thích theo Thượng Tọa An Hải có hai góc độ. Về không thể là giải thích theo nghĩa đen mà phải giải thích theo cái nghĩa bóng. Có nghĩa rằng ở trên góc độ con trai con gái, đây là trên cái tâm niệm của từ bi và của trí tuệ. Góc độ thứ hai đó là cái góc độ của nhân duyên lành, nhân duyên. Mà nhân duyên thì có hai trường hợp là nhân duyên lành hay là nhân duyên không lành. Nhân duyên không lành cũng có thể có con, mà nhân duyên lành thì cũng có thể có con. Có nghĩa rằng quan trái cũng là một trong những cái mối nhân duyên, nó cũng tạo ra con. Nhưng mà con đó nó sinh ra, nó sẽ làm mình, làm mẩy, nó là con, là nó là quan trái của mình. Nhưng cũng có những đứa con sinh ra rất là dễ thương, đó là một trong những nhân duyên rất là lành. Và những cái nhân duyên này là một trong những nhân duyên rất là bình thường, và đây là do những cái tâm tốt của ta. Chẳng hạn như bình thường mà có nhiều người hỏi chứ bây giờ thưa thầy con làm sao để mai mốt con có con cái nhiều. Thường thường chúng ta sẽ được các thầy khuyên, nếu ai muốn có nhiều con cái, ai muốn có cháu chắc nhiều là cần phải phóng sanh cho nhiều lên. Bởi vì những con vật mà ta phóng sanh
trong tương lai nó sẽ cảm, nó cảm mến cái ý niệm từ bi của mình, mình thả nó, cho nên mai mốt nó sẽ muốn sinh làm con cháu của mình. Cho nên có nhiều gia đình con cháu quá trời đông, nhưng có những gia đình con cháu kiếm không ra. Có nghĩa là ta mang một cái tâm niệm ác, ta không muốn bố thí, ta không muốn giúp đỡ cho ai, cho nên từ ngay đó không ai muốn gần gũi thân thiện với chính mình. Cho nên ai mà khởi lên một cái tâm từ bi, ai cũng thân thiện và thường xuyên giúp đỡ cho mọi người khác, từ con người cho đến tất cả những con vật. Đây là một trong những khái niệm mà mai mốt ta sẽ có quyến thuộc rất là đông. Cái quan trọng là ta hãy hướng cái quyến thuộc đó để trở thành quyến thuộc bồ đề, tức là ai cũng tu hết, thì cái chỗ này mới là chỗ quan trọng. Thưa tất cả các vị, bây giờ là đến câu hỏi cuối cùng. Từ sự cầu nguyện đạt được hay không đạt được, nhất là đứng trước hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Một Phật tử đã đặt ra câu hỏi cho chư Tôn Đức như thế này: mỗi lần đứng trước tượng Quan Âm cầu nguyện, còn có một cái linh cảm như là được an ủi, được Bồ Tát lắng nghe, được người biết rõ mọi việc, con cảm thấy hài lòng lắm rồi. Con không quan trọng việc cầu nguyện có kết quả hay không, con đã sống với thói quen này trên 10 năm nay. Như vậy thì cho con được hỏi, chư vị giảng sư hãy chia sẻ cho con, với những trường hợp mà con cầu nguyện trước tượng Bồ Tát như vậy, có đúng hay là không đúng? Theo các vị, đúng hay không đúng? Im lặng, không có một câu trả lời. Để có thể biết đúng hay không đúng, xin các vị cho một tràng pháo tay để nhờ Ni Sư Huệ Liên sẽ chia sẻ cho chúng ta đúng hay không đúng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được phép trả lời câu hỏi. Vị này đã đứng cầu nguyện trước tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Sự cầu nguyện này hình như là cũng xảy ra đối với rất nhiều người, nhất là hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm ở dưới sân chùa Phổ Quang, thì đa số là ai cũng đến cầu nguyện. Và những cái lời cầu nguyện đó là những lời ước mong, những sự mong cầu. Và sự mong cầu này á, chắc chắn là mong cầu sự hạnh phúc, mong cầu hạnh phúc ở thế gian cũng có, mà hạnh phúc siêu thế gian cũng có. Nhưng mà đa số là hạnh phúc ở thế gian, tức là cầu hạnh phúc gia đình, cầu con cái hiếu thảo cha mẹ, hoặc là cầu con cái học giỏi, hoặc là cầu cho gia đình làm ăn phát tài phát lộc, mạnh giỏi bình yên. Đó là sự cầu nguyện, và ai chắc chắn cũng đều mong cầu điều đó hết. Đến với Phật, đến với chư Bồ Tát đều có những lời cầu nguyện thống thiết như vậy, tức là muốn hết khổ được vui. Nhưng mà ở đây vị này cầu nguyện như được chia sẻ, như được an ủi, như được Bồ Tát Quán Thế Âm hiểu được nỗi lòng, nhưng mà lại không quan tâm đến kết quả mình có được hay không. Cái sự cầu nguyện của chúng ta đối với tất cả các vị chư thánh chư thần, nghĩa là tất cả những cái ước nguyện của mình, và những cái ước nguyện này phải được, có được thành tựu hay không được thành tựu là do tự mình hết. Nếu mà cầu nguyện mà không mong được thành tựu, mà cứ cầu nguyện mãi mãi, thì đó trở nên cái tham vọng. Còn cầu nguyện cái gì mà mong được cái điều đó được thành tựu như ý nguyện, thì chúng ta phải thực hành. Hãy cầu thì phải làm cái điều gì đó để đưa đến cái sự cầu nguyện thành tựu. Ví dụ như cầu nguyện làm ăn phát tài phát lộc, có nghĩa là cầu nguyện sự giàu sang, thì làm cái nhân bố thí. Và cái nhân bố thí đó được thể hiện qua cái sự cúng dường tam bảo của cái vị cầu nguyện. Thường là đến chùa hay là đến nơi đâu mà có thờ Phật, thờ Bồ Tát, thì quý vị đến cái cầu nguyện và cúng dường, thì nhờ cái phước đức cúng dường đó nó thành tựu cái lời nguyện. Mà cái phước đức cúng dường này á, có nhiều khi nó chưa đủ để cho cái lời cầu nguyện nó thành tựu, thì chúng ta cứ làm thêm, làm thêm, đến khi đủ thì cái lời cầu nguyện nó sẽ như ý. Cho nên nếu muốn cầu nguyện bất cứ cái gì thì chúng ta cũng, tất cả cũng phải đều làm một cái phước đức. Và phước đức đó là sự cúng dường Tam Bảo, là cái phước đức lớn nhất trong tất cả các phước đức bố thí. Thì á, khi mà có nhiều khi á, chúng ta cúng dường có một chút thôi, nhưng mà cầu nguyện rất là nhiều, thành thử ra là cầu nguyện đó không được linh ứng. Cũng giống như người mà phải có tiền á, thì mong cái gì cũng có trên vật chất trên thế gian này, cái gì cũng có được nếu mà làm ra có tiền. Thì muốn có tiền thì phải làm bằng mồ hôi nước mắt và công sức. Thì lời cầu nguyện cũng vậy, phải có phước đức đủ thì lời cầu nguyện được linh ứng. Muốn cầu nguyện cái mục đích hạnh phúc của thế gian và siêu thế gian đều được hết. Mục đích hạnh phúc của thế gian đó là vật chất, tài sắc danh thực, thì nó nằm trong dục lạc, thì chuyện nó dễ cầu nguyện. Là quý vị gieo đúng nhân thì nó sẽ ra quả thôi. Còn cái phước đức lời cầu nguyện đó liên hệ đến hạnh phúc siêu thế gian thì cũng làm được bằng cách là nỗ lực tu tập. Có Bồ Tát, có chư Phật chứng minh cái sự nỗ lực của mình, kể từ hôm nay con quyết chí thực hành, quyết chí tu tập, quyết chí từ ngày hôm nay siêng sáng đi chùa nhiều hơn, tu tập nhiều hơn, nghe pháp nhiều hơn, thỉ xả nhiều hơn, thì lời cầu nguyện hạnh phúc đó sẽ đạt được trong tương lai gần. Cho nên cái sự cầu nguyện đó cũng là một cái cơ hội, làm cái duyên lành để nung đúc cái ước nguyện của chúng ta được thành tựu. Dĩ nhiên trong cái sự tu tập có nhiều cái chướng ngại, mà cái chướng ngại đó không biết chia sẻ với ai, chúng ta có thể đứng trước tượng Phật Bồ Tát để cầu nguyện, để nung đúc cái tinh thần của chúng ta lên nữa. Khi mà chúng ta làm tưởng đâu không ai biết, nhưng có các vị Phật Bồ Tát biết mình, những vị có tâm hồn rộng lượng, từ bi trí tuệ, hiểu biết được mình, để chúng ta có một sức mạnh năng nổ hơn, có nghĩa là phát triển cái lòng bi trí dũng của mình lên, để chúng ta thực hành những gì chúng ta mong muốn. Đó là đúng cái ý nghĩa của cầu nguyện. Cho nên cái cầu nguyện này chúng ta còn là phàm phu thì chúng ta cứ cầu nguyện không sao hết. Có nhiều người nói cầu nguyện không có thể nào thành tựu được, mà cứ cầu nguyện ăn thua cái sự thực hành thì đúng vậy. Có nhiều khi mình phải ước muốn trước rồi mới thực hành sao chứ. Cái gì cũng vậy, tất cả đều có phải hướng đến mục đích rồi sau đó mới thực hành. Thì sự cầu nguyện có nghĩa là chúng ta muốn hướng về cái mục đích thánh thiện cao thượng nào đó, và chúng ta nương tựa vào cái phần tâm linh ở Phật, ở chư Bồ Tát, để chứng minh cái lời cầu nguyện của mình, để chứng minh cái ước muốn của mình, để rồi mình sẽ thực hành đúng như cái lời mình cầu nguyện đó, để được thành tựu những lời nguyện. Đó là cái cầu nguyện ấy á, là cầu nguyện để chúng ta thăng tiến trên con đường tu tập. Thì lời cầu nguyện đó chúng ta nên cầu nguyện mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta đều có nguyện hết mà. Tụng kinh nào cái gì cũng có cầu nguyện phải không? Trước khi mà chấm dứt một bài kinh á, thì đều có nguyện á. Thứ nhất là tứ hoằng thệ nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi còn nguyện nữa, nguyện đem công đức này, công đức mà mình làm được đó, hồi hướng cho tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật quả đạo. Chúng ta cầu nguyện á, tất cả đều có lời cầu nguyện. Cho nên lời cầu nguyện này á, đúng là lời cầu nguyện có sự tu tập và có sự thực hành. Và mong rằng tất cả những lời cầu nguyện chúng ta đều được thành tựu như ý. A Di Đà Phật, xin được chia sẻ.
Dạ vâng. Vừa rồi Ni sư Huệ Liên đã chia sẻ cho quý nam nữ Phật tử câu hỏi vừa rồi. Có nghĩa rằng một vị mà tới cầu nguyện trước Bồ Tát Quan Thế Âm, cách cầu nguyện như vậy mà không có cầu nguyện, nhưng mà cuối cùng là không cần biết đến cái kết quả là có được hay không được. Theo chúng tôi và cũng như là Ni sư Quy Liên đã có một cái sự đồng cảm chung đối với người này. có nghĩa là người này cảm thấy mặc dù rằng được hay không được, nhưng mà kết quả là thấy rất là an lạc. Bởi vì cái sự an lạc đó chính là ta trút hết tất cả những ưu tư, tất cả những ức chế của tâm lý. Giữa cuộc đời này nó có rất nhiều ức chế và rất nhiều cái áp lực, nhưng mà chúng ta không biết bày tỏ với ai. Thỉnh thoảng trong nhà chúng ta nói không được, cha nói cũng không được, mẹ nói cũng không được, anh chị em nói không được. Bởi vì ta đụng tới người nào là người đó la ta chừng nấy. Từ ngay chỗ đó nên cuối cùng ta đã đến tượng Bồ Tát Quan Âm, và nhờ sự chia sẻ cho nên cuối cùng ta đã trút hết tất cả những ưu tư và những cái ức chế tâm lý đó, cho nên từ đó ta cảm thấy rất là an ổn. Tuy nhiên Phật tử này lại đặt ra vấn đề là con an ổn như vậy, nhưng mà con muốn hỏi rằng con làm như vậy đứng trước tượng Bồ Tát có được hay không? Ở đây ta không có tham vọng là một trong những điều tốt, nhưng chúng ta cần phải làm thêm một điều nữa. Có nghĩa rằng ta đã đứng trước tượng Bồ Tát Quan Âm, ta tin tưởng vào Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm đã lắng nghe ta, và ta cần phải học một cái hạnh gì đó từ nơi Bồ Tát. Có nghĩa rằng Bồ Tát là một trong những người học được một cái hạnh, Ngài tu tập từ một cái hạnh lắng nghe. Và trong một cái quá trình để trở thành Bồ Tát, Ngài đã bắt đầu chuyển hóa tâm thức của Ngài, để từ đó Ngài đã trở thành một người mà có thể lắng nghe hết tiếng khổ của trần gian. Và ta cũng phải y chang như vậy. Tại sao ta phải trút hết tất cả những cái khổ đó cho Bồ Tát? Ta phải thực hành tất cả những lời dạy của Bồ Tát, rồi giống như Bồ Tát, để sau này ta trở thành một người mà ta đã được an lạc, rồi ta lại giúp cho bao nhiêu người khác. Ta hãy lắng nghe, ta ngồi yên lắng nghe bao nhiêu những cái tiếng u sầu, u tư, ức chế, khổ não của người khác, để làm vơi đi những cái khổ đau của bao nhiêu người khác. Thì như vậy ta mới thực hành đúng lời dạy của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mặc dù Ngài không nói, nhưng với cái hình tượng của Ngài đã nói chúng ta rất rất là nhiều. Chúng ta hãy nghiên cứu về cái phẩm hạnh của Bồ Tát qua phẩm Phổ Môn, và nhờ như vậy chúng ta sẽ hiểu Ngài thêm nhiều hơn. Ngài đã phải tu tập như thế nào rồi ứng hóa thân 32 hình tướng để mà độ cho tất cả chúng sinh. Thưa tất cả các vị, suốt gần 2 tiếng 15 phút chúng ta đã chia sẻ, đã được nghe sự chia sẻ của Chư Tôn Đức qua 11 câu, và với nhiều chủ đề khác nhau về Bố Đại Hòa Thượng, về hình tượng Đức Di Lặc, về những nụ cười của Ngài mang lại an lạc cho chúng sanh như thế nào, và cũng như chia sẻ về những lĩnh vực mà liên quan đến những câu chuyện xoay quanh cái vấn đề giữa mê tín dị đoan và những câu chuyện mà cầu nguyện trong dịp Tết. Và tất cả những vấn đề này, chúng tôi nghĩ đây là một trong những vấn đề mà những điều rất căn bản và người Phật tử chúng ta cần phải biết. Bởi vì nếu chúng ta không biết điều này, chúng ta sẽ dễ dàng và làm những điều không đúng vào trong những dịp đầu xuân. Chúng ta hãy làm đúng theo đúng chánh pháp. Bởi vì nếu chúng ta đi tà pháp thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy rõ chánh pháp, và tuệ giác của chúng ta chưa được mở ra, và như vậy chúng ta sẽ còn phải khổ dài dài. Từ ngay chỗ đó, với những câu trả lời nhờ cái kiến thức của tất cả quý thầy trong ban Hoằng Pháp, chúng tôi tin chắc rằng ngày hôm nay tất cả các vị sẽ hiểu nhiều hơn. Và chắc chắn một điều, Tết năm nay với những lời giảng của ngày hôm nay, tức là cái ngày cuối cùng trong năm, và hy vọng tất cả những điều này sẽ mang lợi lạc cho quý Phật tử vào dịp xuân Canh Dần. Cuối cùng, thưa tất cả các vị Chư Tôn Đức ở đây, vào nhân dịp của xuân, trước thềm của xuân Canh Dần, Chư Tôn Đức cũng muốn cầu chúc cho tất cả quý nam nữ Phật tử, tất cả mọi người ai cũng được an lạc. Và từ bây giờ cho tới qua Tết, tức là sau đó vào ngày 22 tháng Giêng, 22 tháng Giêng, chúng ta sẽ gặp trở lại đây với khóa tu lần thứ 97. Cầu chúc cho tất cả quý Phật tử sẽ hưởng được niềm vui an lạc của xuân năm mới.